Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng Giêng năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người, sao, ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, có một người thuật lại cho tôi nghe về câu chuyện của anh ta rằng, chỉ vì ham mê cờ bạc mà anh hàng xóm của tôi, sau khi tiêu hết tài sản của gia đình, đã dùng những viên thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời, ngay trong lúc đứa con thứ hai của anh chào đời. Thế nhưng, anh đã không chết. Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi thấy anh sống trong thanh lọng, lầm lũi như một kẻ độc hành. Lòng mang nặng mặc cảm tội lỗi, yếu hèn. Sau một thoáng suy nghĩ và do dự, tôi quyết định đến thăm anh, và chỉ sau mấy lời tôi hỏi thăm, anh đã bật khóc. Tôi đã quyết định đúng, và đã bước đến với anh, khi anh đang cần chia sẻ và cảm thông. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được như vậy, trong khi có biết bao nhiêu người đang cần nụ cười thông cảm của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quyết định đi bước trước để thăm hỏi người hàng xóm của anh chàng thanh niên trên, đã được Đức Giêsu thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay. Lê-vi là một người tội lỗi công khai vì anh ta làm nghề thu thuế. Trong khi mọi người khinh dè anh, khai trừ anh và tránh xa anh, thì Chúa Giêsu không chê anh mà còn chọn anh làm môn đệ Ngài. Chúa Giêsu đã đi bước trước đến với anh để chọn anh, chứ không phải anh đến với Chúa để xin đi theo Ngài. Thật ra mà nói, ông Lê-vi nào có dám nghĩ đến chuyện đến với Chúa Giêsu để thăm hỏi người, vì ông ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình. Chúa Giêsu biết mặc cảm đó, nên đã tự động đến tìm ông. Vì thế, khi được Chúa Giêsu gọi, Lê-vi đã mau mắn bỏ mọi sự để theo. Thánh Marco viết, Đức Giêsu bảo ông Lê-vi, anh hãy theo tôi, ông đứng dậy đi theo người. Chính vì Lê-vi ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình, cho nên anh rất mừng khi được Chúa gọi, và quảng đại bỏ lại tất cả để theo Ngài. Bỏ cả gia tài, và người thân để làm môn đệ Chúa Giêsu. Thực vậy, chính việc đi bước trước của Chúa Giêsu đã kéo anh khỏi mặc cảm của tội lỗi, khỏi sự khinh bỉ của mọi người, khỏi sự cuốn hút của tiền bạc và tính tham lam. Giờ đây, anh đã trở thành con người mới. Anh không sống theo thói quen của người thu thuế, mà sống theo những lời Chúa Giêsu dạy. Quý vị và các bạn thân mến, là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người cũng cần bắt chước Ngài. Đối với những người tội lỗi, đặc biệt những người phạm đến chúng ta đừng chờ họ đến với mình, mà phải chủ động tìm đến với họ, để ủi an và nói lời tha thứ. Và hơn nữa, chúng ta cần biết rằng, nhân vô thập toàn, vì thế, chúng ta cần nhìn nhận thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình. Khi chúng ta càng ý thức thân phận bất xứng của mình, thì càng nhận biết ơn gọi của mình là một hồng ân và càng sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng dễ dàng nói lời tha thứ cho những người có lỗi với mình và sẵn sàng đến với những người tội lỗi khác. Thật vậy, bài tin mừng hôm nay luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy bắt chước hành động của Chúa Giêsu, đi bước trước đến với con người tội lỗi và giúp họ trở về nẻo chính đường ngay. Do đó, tin mừng luôn luôn là một lời mời gọi chúng ta bước theo, nhưng đồng thời cũng là một lời thách đố chúng ta bước theo làm môn đệ của Đức Giêsu, để Chúa Giêsu biến đổi và sống theo những gì Chúa Giêsu đã dạy. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, nhưng Chúa hằng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn Chúa vì đã không kết án chúng con. Trái lại, vì lòng nhân từ, Chúa đã luôn mời gọi chúng con tới tham dự bàn tiệc Chúa, bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc lời Chúa. Xin cho chúng con cũng có trái tim quảng đại và thứ tha của Chúa, để mau mắn đến với những người xúc phạm đến chúng con, để trao ban bình an và lời thứ tha. Amen. Đường đi ngang qua chiều sâu núi cao, chẳng nơi nào
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, báo quan sát viên Roma phỏng vấn Đức Thánh Cha. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã đăng bài phỏng vấn về tình phụ tử của Thánh Giuse, vai trò của cha mẹ trong thời đại dịch COVID-19 và chứng tá của Thánh Giuse, gương mẫu cho những người cha ngày nay về lòng can đảm và sự dịu hiền. Cuộc phỏng vấn được thực hiện nhân dịp năm Thánh Giuse mới kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái. Báo quan sát viên Roma ghi nhận rằng, tuy năm đặc biệt này đã kết thúc, nhưng sự quan tâm và lòng kính mến của Đức Thánh Cha Francisco đối với Thánh Giuse không kết thúc. Trái lại, được triển khai gần đây qua loạt bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần từ ngày 17 tháng 11 năm ngoái, diễn giải vai trò và mẫu gương của Thánh Giuse, bổn mạng của giáo hội hoàn vũ. Báo quan sát viên Roma cũng nhận xét, qua cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha chứng tỏ tất cả tình thương đối với các gia đình, sự gần gũi của Ngài đối với những người đang chịu đau khổ và mối quan tâm của giáo hội đối với các cha mẹ hiện nay đang phải đương đầu với hàng ngàn khó khăn để mang lại một tương lai cho con cái. Đức Thánh Cha cũng làm nổi bật sự kiện Thánh Giuse thực là người của những thời đại khó khăn. Đức Thánh Cha nói, các biến cố về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu là những biến cố khó khăn, đầy chướng ngại, đầy vấn đề, bách hại, đèn tối, và Thiên Chúa để con của người sinh ra trong trần thế, đã đặt cạnh con mẹ Maria và Thánh Giuse. Nếu mẹ Maria là người đã sinh hạ ngôi lời làm người, thì Thánh Giuse là người bảo vệ Chúa hài đồng, đã nuôi dưỡng và làm tăng trưởng. Nơi Thánh Nhân, chúng ta có thể nói, đó là một người của những thời kỳ khó khăn, một người cụ thể, biết lãnh trách nhiệm của mình. Theo nghĩa đó, nơi Thánh Giuse có hai đặc tính. Một đàng là linh đạo nổi bật của Thánh Nhân được biểu lộ trong tin mừng qua chuyện những giấc mơ. Những trình thuật này chứng tỏ khả năng của Thánh Giuse biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn. Chỉ có người nào cầu nguyện, có một đời sống nội tâm nồng nhiệt mới có thể có khả năng phân biệt tiếng của Thiên Chúa giữa bao tiếng nói quanh ta. Bên cạnh đặc tính ấy, Thánh Giuse là người cụ thể, biết đứng đầu với các vấn đề một cách hết sức thực tiễn, và trước những khó khăn và chướng ngại, Ngài không bao giờ có thái độ coi mình là nạn nhân. Trái lại, Thánh Nhân luôn ở trong viễn tượng phản ứng, đáp ứng và tín thác nơi Thiên Chúa và tìm ra một giải pháp với tinh thần sáng tạo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha ghi nhận một đặc điểm khác của Thánh Giuse về sự tôn trọng tự do. Ngài nói, Thánh Giuse chứng tỏ cho chúng ta khả năng chăm sóc Chúa Giêsu mà không bao giờ chiếm hữu người, không bao giờ muốn lèo lái, làm cho người sao nhãng sứ vụ. Tôi tin rằng điều này rất quan trọng, kiểm chứng khả năng của chúng ta có biết thực hiện một bước lui hay không. Một người cha tốt là người cha biết đứng sang một bên vào lúc thuận tiện để người con có thể trỗi lên với vẻ đẹp, với đặc tính có một không hai, với những chọn lựa, với ơn gọi của người con. Theo nghĩa đó, mỗi tương quan tốt đẹp cần phải từ bỏ ý muốn áp đặt từ trên cao một hình ảnh, một mong đợi, một chiếm trọn mãi diễn trường với một thái độ coi mình là nhân vật chính một cách thái quá. Đặc tính của Thánh Giuse là biết đứng sang một bên, khiêm tốn là khả năng chuyển mình xuống hàng thứ hai. Có lẽ đó là một khía cạnh quyết định trong tình thương mà Thánh Nhân chứng tỏ đối với Chúa Giêsu. Nói gương Thánh Giuse, chúng ta cũng phải tự hỏi mình có khả năng bước lui để người khác, nhất là người được ủy thác cho mình, tìm thấy nơi chúng ta một điểm tham chiếu, chứ không bao giờ là một chướng ngại. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ truyền chức linh mục tại giáo phận Xuân Lộc. Các con phải chuyên chăm học hỏi, nghiên cứu trong các tài liệu nguồn mạch chính thống của Hội Thánh. Nếu không, sẽ dễ rơi vào nguy cơ bóp méo lời Chúa hoặc đầu độc dần Chúa. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã nhấn mạnh trong bài huấn dụ trước khi truyền chức linh mục cho 23 thầy phó tế của giáo phận Xuân Lộc diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện tòa giám mục Xuân Lộc. Đồng tế với Đức cha Gioan còn có Đức cha Cố Đăng Minh Nguyễn Chu Trinh và Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, quý cha ban giám đốc, quý cha quản hạt và quý cha. Hiệp thông trong thánh lễ này có quý ông bà cố của các tín chức, quý thầy chủng sinh đại chủng viện Xuân Lộc và một số ít quý nữ tu cùng nhân viên phục vụ tại tòa giám mục và đại chủng viện Xuân Lộc. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Gioan mời gọi cộng đoàn thiết ý cầu nguyện cho các tín chức là hoa quả của gia đình và giáo hội. Sau bài tin mừng, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đăng Tuệ, phó giám đốc đại chủng viện Xuân Lộc, giới thiệu 23 ứng viên sẽ được tín chức linh mục. Đức cha Gioan thẩm vấn cha Giuse đệ Đoàn Viết Thảo, giám đốc đại chủng viện Xuân Lộc về các ứng viên và đã chấp thuận. Sau lời huấn dụ của Đức giám mục là nghi thức phong chức linh mục gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, đã thay lời cho gia đình giáo phận chúc mừng kỷ niệm 30 năm linh mục của Đức cha Gioan. Sau đó, tân linh mục Quách Minh Đô đã thay lời cho 23 tân chức tri ân Chúa và ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, cộng đoàn và gia đình. Thánh lễ truyền chức của giáo phận Xuân Lộc kết thúc trong niềm hân hoan rạng rỡ hiện trên từng khuôn mặt của các tân chức và của ông bà cố, nhất là cộng đoàn dân Chúa giáo phận Xuân Lộc. Tin Dublin, Ireland. Hơn 21% linh mục và tu huynh Ireland qua đời trong 3 năm qua. Hơn 21% các linh mục và tu huynh công giáo Ireland đã qua đời trong 3 năm qua. Hiệp hội các linh mục công giáo Ireland cho biết các giáo xứ đang bị gộp lại, nhiều nhà thờ đóng cửa và số thánh lễ bị giảm bớt. Cha John Conlin, một trong các giám đốc của hội các linh mục công giáo Ireland nói rằng, những con số trên đây thật là gây sốc. Thật là buồn khi thấy nhiều vị qua đời như thế trong một khoảng thời gian ngắn. Tất cả chúng ta đều ý thức rằng các giáo mục tại Ireland ngày càng cao tuổi, nhưng khi quý vị nhìn vào các con số, các vị ấy mới thấy rõ con số cao quá. Đây thật là một hình ảnh gây sốc về sự rộng lớn của các vấn đề mà giáo hội đang phải đương đầu. Cha Collins cũng nói rằng, con số các vị đang chết mỗi năm tiếp tục gia tăng. Năm 2014, con số chính thức các linh mục công giáo Ireland là 2067. Con số các linh mục cao niên từ 75 đến 84 tuổi liên tục gia tăng so với những năm trước đây, cũng như con số linh mục từ 65 đến 74 tuổi. Tính đến cuối năm 2019, có khoảng 1.800 linh mục đang hoạt động và khoảng 720 linh mục về hưu. Trong số này, một vài vị vẫn còn giúp mục vụ trong những ngày lễ hoặc thay thế các linh mục bị đau ốm. Báo Irish Examiner mới đây cho biết con số các linh mục sẽ giảm sút thê thảm trong những tháng tới đây, tạo nên sức ép lớn trên các giáo xứ sau khi được giải tỏa các biện pháp hạn chế vì đại dịch. Bởi vì các linh mục lẽ ra về hưu nhưng ở lại để giúp các linh mục khác, nay các vị hy vọng có thể về hưu thực sự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 40 lãnh đạo công giáo tiến hành Pháp. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn 40 vị lãnh đạo phong trào công giáo ở Pháp về Roma hành hương từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng này, dưới sự hướng dẫn của Đức cha François Fonlouc, Tổng giám mục giáo phận Avignon. Cuộc viếng thăm của phái đoàn có chủ đề là làm tông đồ ngày nay. Đây cũng là văn kiện kết quả của 2 năm gặp gỡ, làm việc và dấn thân của mỗi hiệp hội hay ekip của phong trào, dấn thân trong lĩnh vực khác nhau của đời sống dân sự, từ cộng đoàn cho đến gia đình, từ trường học tới chính trị, từ thế giới nghề nghiệp cho đến cuộc chiến chống sự bấp bênh trong công ăn việc làm. Ngoài lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến trực giác của cha Cadillin, một trong những nhân vật nổi bật của phong trào công giáo tiến hành về sự việt lại cuộc sống theo 3 giai đoạn, nhìn, thẩm định và hành động. Nhìn xem là quan sát các biến cố hình thành cuộc sống chúng ta, nhớ lại và tìm hiểu về những gì mình đã sống và thực trạng hiện nay. Giai đoạn thứ hai là thẩm định, hay có thể nói là phân định. Đây là lúc để cho mình được tra hỏi, đưa ra thảo luận. Chìa khóa của giai đoạn này là sự tham chiếu kinh thánh, chấp nhận để cho chính cuộc sống của mình được sàng lọc qua lời Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong thông điệp Fratelli Tutti, Ngài đã chọn dụ ngôn người Samaritano nhân lành để cứu xét, tra hỏi tương quan của chúng ta với thế giới, với tha nhân, đặc biệt với những người nghèo. Đối chiếu các thực tại ấy với lời Chúa, chúng ta có thể phân định những lời kêu gọi Chúa gửi đến chúng ta. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhắc đến tiến trình giáo hội đang thi hành để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới với sự đồng hành. Đây không phải chỉ là một cuộc thảo luận tìm kiếm sự đồng thuận của đa số như ở Quốc hội. Nó cũng không phải là một kế hoạch hoặc một chương trình cần thực hiện, nhưng là một lối cần đảm nhận, trong đó vai chính là Chúa Thánh Linh. Chúa biểu lộ nhất là qua lời Chúa được đọc, suy niệm và chia sẻ cùng nhau. Giai đoạn sau cùng là hành động. Tin Mừng nhắc nhở rằng, hành động phải luôn có sáng kiến của Thiên Chúa. Hành động thuộc về Chúa. Vì thế, vai trò của chúng ta là hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Thiên Chúa trong các tâm hồn, thích ứng với thực tại liên tục biến chuyển. Tin Beirut, Liban. Caritas Liban cho biết, 80% dân Liban sống trong cảnh nghèo. Theo phúc trình mới nhất của Caritas Liban, 80% dân nước này đang sống trong cảnh nghèo. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Chanisen Abu, chủ tịch Caritas Liban cho biết về cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại nước này. Trong những tháng qua, cả những người thuộc tầng lớp trung lưu cũng lâm vào cảnh nghèo. Cha nói, nhiều gia đình trước đây vốn hỗ trợ tài chính cho chúng tôi để giúp đỡ người nghèo, nay chính họ đến gặp chúng tôi để xin giúp đỡ. Con số những người túng thiếu cần được giúp đỡ gia tăng mạnh trong 2-3 năm gần đây, đến độ Caritas buộc lòng từ khước vì họ quá đông đảo. Chanisen Abu tuyên bố như trên trước các ký giả người Áo, tháp tùng ngoại trưởng Alexander Schallenberg đến thăm Liban trong 3 ngày. Ngoại trưởng Áo cũng nhận định, thật là đau lòng về những gì xảy ra trong những năm vừa qua tại Liban. Ngoại trưởng Áo đã gặp Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng Najib Mikati. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Liban, ông Abdullah Bouhabib, Ngoại trưởng Áo kêu gọi chính phủ Liban cấp thiết cải tổ, đồng thời cho biết nước Áo đặc biệt quan tâm mong muốn Liban khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế và dân chúng phục hồi một viễn tượng tương lai. Ngoại trưởng Áo nhận định, để được như vậy, chính các giới ưu tú kinh tế và chính trị của Liban phải góp phần, vì xét cho cùng, chỉ có họ mới có thể kéo Liban ra khỏi vũng lầy hiện nay. Trong 3 ngày lưu lại tại Liban, Ngoại trưởng Áo đã viếng thăm khu vực hải cảng Beirut bị tàn phá vì vụ nổ kinh khủng hồi tháng 8 năm 2020, cũng như thăm một trại tị nạn và viếng thăm Trung tâm Đức Học Y Phè, cũng gọi là Trường Thánh Elias, ở đồng bằng Beka, miền đông Liban. Trường này do Caritas đảm trách và được chính phủ Áo hỗ trợ, trong đó có nhiều trẻ em và người trẻ khuyết tật và những vấn đề khó khăn khác, tuổi từ 6 đến 22. Tại đây, các em được học hành. Trong số 150 học sinh tại trường này, có 1/3 xuất thân từ những gia đình tị nạn chiến tranh từ Syria chạy tới Liban. Giám đốc chương trình giáo dục của Caritas Liban, ông Jacques Zaydan, cho biết, ban đầu chúng tôi cũng dạy học tại nhiều trại tị nạn, nhưng điều hết sức quan trọng là giúp các em ra khỏi môi trường xung quanh giống như một tiến trình giải độc. Tin Paris, Pháp Quốc. Một loạt các thánh đường công giáo tại Pháp bị xúc phạm. Trong đêm Chủ nhật, rạng sáng ngày thứ Hai mùng 10 tháng Giêng vừa qua, hai nhà thờ thuộc giáo phận Saint-Denis ở ngoại ô Bắc Paris bị xúc phạm, ăn trộm và phá hoại. Đó là nhà thờ Saint-Pierre ở Bondy và nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois ở trung tâm thành phố Romainville, vùng ngoại ô Đông Bắc Paris. Nhà tạm bị phá vỡ và mình Thánh Chúa trong đó bị lấy mất. Trước đó, mùng 5 tháng Giêng, vào giữa trưa, một người đã đập vỡ các cửa kính và vứt ba tượng trong nhà thờ chính tòa Saint Denis xuống đất.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn đến những kinh nghiệm đau thương của người chỉ biết chiếm hữu. Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, bà Thanh Lâm đưa các con ra biển tắm nắng. Xe vừa dừng lại tại bãi đậu, mấy đứa trẻ sung sướng mở tung cửa xe chạy ra ngoài. Tình cờ, cánh cửa xe chạm vào bên hông chiếc xe đậu bên cạnh, đó là chiếc xe hiệu Mercedes bóng láng. Ông chủ xe đang đứng bên cạnh, thấy vậy, liền tới gần bên cạnh bà Thanh. Tuy chưa xem xét kỹ sự việc thế nào, nhưng ông đã bừng bừng nổi giận, lớn tiếng mắng chửi bà mẹ và mấy đứa trẻ. Ông ta hăm dọa rằng, bà có biết chiếc xe mới tinh này giá bao nhiêu tiền không? 40.000 đô la, chứ có ít gì như bà tưởng nghĩ đâu. Để khỏi đổ thêm dầu vào lửa, bà chạy đi gặp cảnh sát đang đứng đó và mời ông đến chứng minh sự hư hại mà mấy đứa trẻ đã vô tình gây nên. Cảnh sát tới, xem xét kỹ lưỡng và thực ra chỉ có một vết trầy mà phải nhìn kỹ lắm mới thấy được. Ông ta vừa lắc đầu vừa nói với ông chủ xe rằng, chỉ có bấy nhiêu thôi mà ông phải nổi giận lôi đình vậy sao? Các bạn thân mến, trong phúc âm, Chúa Giêsu đã phán bảo dân chúng rằng, người giàu có khó vào nước thiên đàng biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước thiên đàng. Thật vậy, những kẻ giàu có thường coi trọng của hơn người nên cũng rất khó mà biết lắng nghe và hiểu được giá trị của tin mừng nước trời, bởi vì của người ta ở đâu thì lòng họ cũng ở đó. Một khi người ta đã để cho lòng họ gắn bó vào những của cải trần thế, thì con mắt tâm hồn của họ cũng như bị mù lòa, không thể nào biết nhìn lên trời và nhìn xa tới những sự bất diệt mai sau nữa. Chúng ta đã đề cập đến cái nhìn và thái độ của người tín hữu trước những sự trần thế, những vinh quang giàu sang mau qua và của cải vật chất hay hư nát. Đó là thái độ dung hòa giữa lòng ham muốn chiếm hữu và tinh thần tự thoát từ bỏ. Đó là như một bàn tay nắm lại và một bàn tay mở rộng ra. Nói một cách cụ thể hơn, tức là biết khôn ngoan sử dụng của cải và chỉ dùng trái tim để yêu mến bản thân, yêu thương tha nhân và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi người, mọi sự, là đừng bao giờ khờ dại trao phó trái tim mình cho một tạo vật nào khác, cho dù nó quý giá đến mấy đi nữa. Bởi vì làm như vậy, tức là chúng ta tự đặt mình làm nô lệ nó, và rồi dần dần, nó sẽ làm chủ và điều khiển chúng ta tới mức độ độc tài, khắc nghiệt. Một khi chúng ta dành trái tim để yêu thương một vật nào rồi, thì đương nhiên cũng sẽ phải dùng con người để yêu thương vật đó, để bảo vệ nó, hoặc để chiếm đoạt thêm để được nhiều hơn nữa. Biết bao nhiêu tệ hại sẽ kéo theo sự đảo ngược bậc thang giá trị như thế. Tiền bạc của cải vốn là điều hữu ích, nhưng chính lòng tham lam tiền của lại là gốc rễ phát sinh mọi thứ tội ác, xấu xa và sự dữ. Có nhiều tiền của không hẳn là điều xấu, nhưng khi người ta bán linh hồn để đổi lấy tiền của thì quả là một tai họa đáng sợ. Người Anh quốc thường ví những kẻ ấy như người đốt nến cả hai đầu để cháy cho nhanh và để được lợi cho thật nhiều, bất kể mọi mưu mô gian xảo và lường gạt cũng đều được coi là hợp lý và khôn ngoan. Biết bao nhiêu gia đình bị tan vỡ cũng vì tiền bạc. Biết bao lần tình huynh đệ ruột thịt đã bị cắt đứt, thân nhân đã trở thành thù địch cũng vì tranh giành tiền của cha mẹ chết đi để lại cho con cái. Biết bao nhiêu người ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ mất của hoặc vì phải tìm mưu kế làm giàu thêm nữa. Các bạn còn nhớ hai cái nhìn trong Phúc Âm khi Thánh Sử thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có. Người thanh niên đầy thiện chí đến hỏi Chúa Giêsu phải làm gì để được sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu trả lời là phải tuân giữ các giới răn Chúa dạy. Anh ta vui vẻ thưa là vẫn tuân giữ những điều đó từ thuở niên thiếu. Chúa Giêsu nhìn anh cách hài lòng, âu yếm và muốn mời gọi anh tiến thêm một bước nữa trên con đường hoàn thiện, tức là về nhà bán hết mọi của cải anh có, bố thí cho những người nghèo khó, rồi đến theo Chúa. Qua những lời đó, Chúa Giêsu muốn thách đố anh một sự chọn lựa triệt để, đặt đúng bậc thang giá trị theo tinh thần Phúc Âm. Nhưng rất tiếc là anh đã từ chối lời mời gọi của Chúa, đã rút lui trước thách đố của Ngài, vì anh ta đã đảo ngược bậc thang giá trị. Anh đã để cho ước muốn được sống muôn đời đành phải chết nhạt vì lòng gắn bó với tiền của, và anh ta đã buồn rầu ra đi. Chắc hẳn Chúa Giêsu cũng đã không khỏi buồn nhìn theo anh rút lui trở về với sản nghiệp của mình. Thái độ chiếm hữu không chỉ được hiểu về mặt tiền bạc của cải vật chất mà thôi, nhưng cũng cần được hiểu cả về mặt tinh thần nữa. Chẳng hạn như danh vọng, địa vị, chức quyền, thành công, danh thơm tiếng tốt, được ngưỡng mộ, kính phục, được vinh dự, vẻ vang, vân vân. Nhiều năm trước đây, Jackie Cooper là một ngôi sao phim ảnh ngay từ thời niên thiếu, nhưng đến tuổi trưởng thành, chàng đã phải ngậm ngùi nói rằng, những ngôi sao măng sữa thời cậu đã trở thành những cây tre đắng khi màu lá ngả vàng. Tại sao vậy? Jackie trả lời rằng, vì họ đã một thời được coi là trung tâm vũ trụ, tâm điểm của những ngọn đèn rực sáng trên sân khấu, trên các diễn đàn. Nhưng rồi ánh sáng mờ dần, và cái bóng của con người họ mỗi ngày một ngả dài trên mặt đất. Họ chỉ còn được nhớ tới như những người thiên cổ. Tất cả những sự mất mát đó làm cho đời sống họ càng thêm trống rỗng và chua chát. Họ cảm thấy mình như bị lừa gạt và giận dữ đòi được hoàn trả lại vinh quang họ đã quen mùi. Và chúng ta có thể tiếp tục với những kinh nghiệm đau thương khác của biết bao nhiêu người suốt đời đã chỉ biết tới chiếm hữu, chỉ biết nắm giữ mà không hề biết buông thả, cũng không biết cho đi. Các bạn thân mến, để tránh khỏi những cảm nghiệm của cay đắng đó khi cuộc đời xé bóng, ngay từ lúc còn trẻ, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dừng lại và kiểm điểm danh sách những cái mà chúng ta thường nắm chặt trong tay như những điểm tựa an toàn. Đâu là những điều mà trái tim chúng ta vẫn mê mệt theo đuổi? Có thể là sức khỏe tâm thần và thể, là chỗ đứng trong gia đình, trong xã hội, là tình thân thiện giữa bạn bè, sự quý mến của người khác, thành công thắng lợi, hoặc là đức tin và ý nghĩa cuộc sống của tôi, vân vân. Kế đó, mỗi người chúng ta sẽ phải tự hỏi và tự trả lời cho mình. Tôi có bị điều khiển bởi những điều đó chăng? Và một cách chính xác hơn, bởi những điều gì? Tôi có đầu tư tình yêu của con tim tôi vào điều gì chăng, đến nỗi không còn biết yêu thương, yêu mến tha nhân và kính mến Chúa là gì nữa? Có điều gì trong danh sách trên đây mà tôi không thể sống nếu thiếu nó được chăng? Hay là bất cứ lúc nào,
tôi đều có thể mở rộng tay, buông thả thật sự, để chỉ nắm chặt lấy bàn tay khôn ngoan, dũng mạnh của một mình Thiên Chúa mà thôi. Các bạn trẻ thân mến, đó là những câu hỏi mà chúng ta phải trả lời với tự bản thân mình. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Hai kiểu trình bày về Đức Mẹ, lồng khung khảo luận Thánh Mẫu Học vào tác phẩm khác hay tôn trọng sự độc lập của khảo luận.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt sách lịch sử phát triển của khóa Thánh Mẫu Học qua các thời đại khác nhau, và nhận thấy có hai kiểu trình bày, đó là lồng khung khảo luận Thánh Mẫu Học vào trong các tác phẩm thần học khác hay tôn trọng sự độc lập của nó. Ngay từ năm 1650, tu sĩ Petavio dòng tên đã ghi nhận rằng khi thảo luận về biến cố nhập thể, mọi thần học gia đã có thói quen dành một phần để nói về Đức Maria rất thánh, mẹ của ngôi lời nhập thể và việc tôn sùng mẹ. Thói quen này đã tiếp tục cho đến thời đại chúng ta ngày nay với nhiều kết quả và lợi điểm. Trong thực tế, sự phát triển của khoa Thánh Mẫu Học trong các thế kỷ cuối cùng này đã hiện thực nhờ nhiều khảo luận khác nhau cũng như qua nhiều sách viết về các khía cạnh hay các tìm kiếm đặc biệt. Tuy nhiên đôi khi các đóng góp quan trọng cho sự phát triển giáo thuyết và lòng sùng mộ mẹ Maria đến từ các tác phẩm có tính cách đại cương. Điển hình như vấn đề tham dự tích cực của mẹ Maria vào công trình cứu độ đã được đưa ra lần đầu tiên bởi học giả De Salazza trong tác phẩm chú giải sách Châm Ngôn xuất bản năm 1618. Đó cũng là điều có thể nói liên quan tới các đóng góp cho nền Thánh Mẫu Học qua tác phẩm của các học giả như Seben, De Lubac, Urs von Balthasar. Hai hướng trình bày Đức Maria khởi hành từ Đức Maria để gắn liền với toàn mầu nhiệm Kitô và khởi hành từ các mẫu điểm thần học khác nhau để khám phá ra tương quan của chúng với Đức Maria đã có phương pháp hợp lệ và sản xuất ra nhiều tác phẩm tốt. Việc lồng khảo luận Thánh Mẫu Học vào trong nền thần học khiến cho khảo luận có được các hướng đặt vấn đề mới hay các đào sâu vấn đề và tránh cho chúng khỏi rơi vào chỗ một chiều và tách rời khỏi nền thần học. Đằng khác, việc chú ý tới Đức Trinh Nữ mà không cô lập khỏi việc loan báo chính của ơn cứu độ cho phép tiếp nhận một cách có hệ thống liên hệ giữa ơn gọi và sứ mệnh của Đức Maria trong giáo hội, cũng như cho phép lượng định một cách đúng đắn truyền thống giáo hội liên quan tới sự hiện diện của mẹ Maria giữa lòng dân Chúa. Việc tìm hiểu lịch sử khoa Thánh Mẫu Học bắt đầu từ các văn bản Kinh Thánh cho tới ngày nay, giúp chúng ta có vài nhận định sau đây. Thứ nhất, các biến tượng của khảo luận trực tiếp quy hướng về Đức Maria trong một bối cảnh rộng rãi và ưu tiên hơn đã có từ rất lâu đời và hiện hữu trong toàn lịch sử của Kitô giáo. Đặc biệt, chúng ta không thể gán diễn văn liên quan tới con người của Đức Maria cho thời Trung Cổ hay Tân Thời mà thôi, bởi vì ngay trong các thế kỷ đầu tiên đã có các sách thuộc loại trình thuật, tín lý và bài giảng, chú ý và nêu bật gương mặt của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Khuynh hướng này được khẳng định trong thời Trung Cổ và trở thành cụ thể trong các khảo luận có cấu trúc theo phương pháp kinh viện vào đầu thế kỷ thứ 16. Sự kiện này cảnh cáo tín hữu không được coi Đức Maria chỉ như là một dụng cụ hay một móc xích của chương trình cứu độ, mà phải thừa nhận phẩm giá và sự sâu sắc nơi con người của mẹ, là đứng được Thiên Chúa kêu mời cộng tác vào chương trình cứu rỗi qua sự chấp nhận tự do và có trách nhiệm. Tuy hợp pháp, nhưng các nguy cơ giấu ẩn trong sự lựa chọn trình bày kiểu này thúc đẩy các học giả không từ bỏ mô thức Kinh Thánh là mô thức cứu được bối cảnh chung và trật tự của các giá trị. Nhận xét thứ hai, hơn là việc gắn liền khảo luận Thánh Mẫu Học có tính cách không gian vào một cuốn sách riêng hay vào trong các khảo luận thần học khác, điều quan trọng đó là cách thức đúng đắn khi đề cập tới Đức Maria. Ngay cả bên trong một khảo luận về Kitô học, người ta cũng có thể biểu lộ các khuynh hướng tập trung vào thánh mẫu học, cũng như ngược lại, trong các sách thánh mẫu học, các học giả lại chú ý tới Kitô học. Như thế điều quan trọng là hướng tiến của nội dung và suy nguyên luận liên quan tới sự ưu tiên của các giá trị, chứ không phải sự ưu tiên của phương pháp. Còn hơn thế nữa, nền tảng của mọi diễn văn thánh mẫu học là nhận thức đích thật về Đức Maria trong cường độ của một hiệp thông môn đệ và con thảo, nhưng với thái độ trưởng thành, chấp nhận tất cả mọi nhân tố khác của cuộc sống Kitô. Từ nhận thức bối cảnh đó phát xuất ra sự ưa thích một phương pháp này hay phương pháp khác, và một thứ từ vựng thích hợp, nghĩa là chủ thể sống một cách tràn đầy, được lồng vào bên trong cuộc sống giáo hội và văn hóa thời mình. Nhận xét thứ ba, đó là từ vựng và các hình thức diễn tả tư tưởng và thái độ liên quan tới Đức Maria đã chịu một sự biến chuyển không thể chối cãi được dọc dài các giai đoạn khác nhau. Có các từ mới được chế ra để ám chỉ diễn văn về Đức Maria, và chúng từ từ có cấu trúc và mục đích khác nhau. Từ loại sách Mariale có tính cách ngợi ca chúc tụng Đức Maria, cho tới khoa thánh mẫu học Mariologia, với mục đích trình bày một cách có hệ thống về Đức Maria. Việc nghiên cứu tiếp tục và kết thúc với các sách có các tựa đề như Theologia Mariana, Thần học về mẹ Maria, do các học giả Vega, Saavedra, Jama và Laurentin soạn chung. Theotokologia, Thần học về mẹ Thiên Chúa, do hai học giả De Carolo và Giannotta viết chung. Trattato circa la Beata Vergine, Khảo luận về Đức Trinh Nữ có phước, của hai học giả Lepicier và Lenet. Hay các học giả thích nêu bật gương mặt của Đức Maria bằng một tính từ đặc biệt hay do bối cảnh gợi lên, như các tác phẩm La Madre di Dio e la Madre degli Uomini, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Loài Người, của học giả Terrien. Maria la Madre di Cristo, Đức Maria Mẹ Chúa Kitô, của học giả Quigley. Maria Madre Universale, Đức Maria Mẹ Đại Đồng, của học giả Bertetto. Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, của học giả Nicolas. Maria nen dogma, Đức Maria trong tín lý, của hai học giả Neubert và Campana. Maria nell'opera della salvezza, Đức Maria trong công trình cứu độ, của học giả Pozzo. Maria nella storia della salvezza, Đức Maria trong lịch sử cứu độ, của hai học giả Laurentin và Ruskini. Cả cấu trúc bên trong các khảo luận thánh mẫu học cũng thay đổi theo các tiêu chuẩn lựa chọn, chẳng hạn như theo tiêu chuẩn thứ tự thời gian như trong tác phẩm của các học giả Novati, Samoro, Setmeyer, v.v. Theo tiêu chuẩn tín lý như trong tác phẩm của học giả Kurz. Học giả Kurz phân chia chất liệu theo tính cách chắc chắn của các đặc tính gán cho Đức Maria. Theo tiêu chuẩn bản thể học, suy diễn, như học giả Nigido và nhiều học giả khác. Theo tiêu chuẩn lịch sử tú độ, như học giả Laurentin. Theo tiêu chuẩn nhân chủng học văn hóa, như học giả Boff. Đến đây phải đưa ra một ít vấn nạn. Khi thay đổi các chân trời văn hóa, có cần loại bỏ thứ ngôn ngữ có trước hay không? Đặc biệt có phải từ bỏ các từ thông dụng như Mariologia hay Marialogia hay không? Dĩ nhiên vũ trụ biểu tượng trong đó chúng ta đang sống khác với thế giới của các thời đại cũ đã qua. Các giá trị, các mô thức và các cơ cấu cũng đã thay đổi. Nền văn hóa mới có sắc thái bản vị con người hơn và chú ý tới viễn tượng toàn cầu hơn, không cảm thấy thoải mái với thứ từ vựng trừu tượng và hạn hẹp trong một lĩnh vực. Cần phải tìm ra thứ ngôn ngữ mới. Điều tối thiểu phải làm khi duy trì một từ cũ, đó là cho nó một ý nghĩa mới. Từ Mariologia được tạo ra để ám chỉ một khảo luận khác tách rời theo phương pháp kinh điển, nhưng việc dùng nó đã khiến cho nó mất đi ý nghĩa đặc biệt này và đã biến nó trở thành từ ám chỉ diễn văn về Đức Maria mà thôi, tức theo nghĩa tầm nguyên. Và học giả Rostini nhận xét rằng thay thế nó bằng từ Maria Logia thì vẫn hơn, vì trung thực hơn với việc tầm nguyên. Học giả Lorente cũng ủng hộ lập trường của học giả Ruskini, vì như thế nó có cái lợi là trung thành hơn với tên của Đức Maria. Tuy nhiên cả hai học giả đều thừa nhận rằng người ta hay dùng từ Mariologia nhiều hơn là từ Maria Logia, và sự kiện này có sức nặng của nó. Như vậy, trên phương diện tầm nguyên, từ Maria Logia trung thực hơn, nhưng từ Mariologia có lý do hiện hữu và được ưa thích. Thật ra việc thay thế từ Mariologia bằng từ Maria Logia không phải là giải pháp hay, vì hai nguyên âm A trong cùng một chữ khiến cho việc đọc nó gây khó chịu và khó nhấn dấu. Theo lý thì nên dùng từ Maria Logia, nhưng từ Mariologia cũng có các lý do đại kết của nó. Và cả hai từ đều ám chỉ một diễn văn nghiêm chỉnh, quân bình, tôn trọng trật tự các giá trị, và vì thế có ý nghĩa đối với thời đại của chúng ta ngày nay.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những khúc cầu nguyện.
Cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Chuyện kể rằng một hôm lão Tử đi leo phố và gặp một cụ già hơn 100 tuổi. Sau khi trò chuyện dăm 3 câu, cụ già đắc ý nói với lão Tử: từ thời trẻ đến giờ, lúc nào tôi cũng sống nhẹ nhàng, du thủ du thực. Những người bằng tuổi tôi, họ khổ cả đời, nên đã sớm thành người thiên cổ. Tôi không hiểu tại sao họ bận rộn, vất vả chỉ để đổi lấy cái kết là phải ra đi sớm. Bỗng lão Tử cầm một viên gạch và một hòn đá đặt trước mặt cụ già rồi nói: nếu như phải chọn một trong hai, cụ chọn viên gạch hay hòn đá? Cụ già liền chọn viên gạch, rồi chỉ vào hòn đá và nói: hòn đá này không có góc cạnh, tôi lấy nó để làm gì? Viên gạch dù có góc cạnh, nhưng có thể xếp vào những viên gạch khác, để xây nên công trình lớn. Con người sống phải có mục tiêu và ước mơ. Ước mơ phải trải qua nỗ lực phấn đấu mới trở thành hiện thực. Giá trị của cuộc đời không dựa vào độ ngắn dài về thời gian, mà là ở những việc bạn đã làm. Quý vị và các bạn thân mến, muốn xây một cây tháp cao, một tòa nhà lớn, người ta phải bắt đầu từ những viên gạch nhỏ. Muốn đi xa vạn dặm, ta phải dám rời khỏi chỗ đứng của mình, và phải bắt đầu từ một bước chân. Muốn làm nên đại sự, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, cẩn trọng tỉ mỉ. Nhiều khi, những điều nhỏ lại là yếu tố quyết định thành bại. Những người không hoàn thành được việc nhỏ thì cũng không thể làm nên việc lớn. Tất cả chúng ta đều có quyền theo đuổi một ước mơ và có sức mạnh để biến ước mơ trở thành hiện thực, miễn là chúng ta có ý chí. Ý chí có thể ví như niềm tin, là điểm nhìn, là mục tiêu ở phía trước. Khi thiếu điểm này, ta dễ dàng nghi ngờ bỏ cuộc. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần có một ước mơ. Đó là ước mơ vươn tới sự hoàn thiện, được làm con cái Thiên Chúa và được sống trong tình thương của Người. Ước mơ ấy như ngọn lửa niềm tin luôn thôi thúc chúng ta sống theo lời Chúa dạy. Khi công việc của chúng ta gặp thuận lợi, thì ngọn lửa ấy giữ cho ta đầy nhiệt huyết để tiếp tục phục vụ và dâng hiến. Còn khi chúng ta gặp những khó khăn thử thách, thì ngọn lửa ấy lại âm ỉ nuôi dưỡng niềm tin để ta không chán nản buông xuôi. Sở dĩ khi gặp thất bại, chúng ta dễ bỏ cuộc vì đức tin của chúng ta còn yếu kém. Chúng ta hay dựa vào ý muốn của mình mà quên rằng Thiên Chúa là tác giả mọi sự. Chúng ta chưa đặt tin tưởng vào Chúa, nên luôn phải băn khoăn lo lắng trước những nghịch cảnh. Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta chiến đấu một cách đơn độc, nhưng luôn nâng đỡ giúp chúng ta bằng nhiều phương cách. Người thấy hết mọi sự, xem thấy mọi điều và thấu hiểu mọi ước muốn của ta. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, các môn đệ đến xin Chúa Giêsu ban lòng tin cho họ. Người liền khẳng định, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Chúa Giêsu mượn hình ảnh hạt cải nhỏ bé để khẳng định rằng đức tin có sức mạnh phi thường, khiến người ta có thể chuyển núi rời non. Với mẹ Teresa Calcutta, muốn có niềm tin mạnh mẽ, chúng ta phải cầu nguyện. Khi cầu nguyện, tâm hồn chúng ta có được sức mạnh để sống đức tin. Hoa trái của đức tin là đức mến. Đức tin dẫn chúng ta đến sự yêu mến. Đức mến thúc đẩy chúng ta hành động, dấn thân phục vụ con người. Một khi chúng ta có đức tin và lòng mến, Thiên Chúa sẽ biến đổi mọi sự, từ lo âu sợ hãi sang bình tĩnh an vui, từ nhát đảm sang trung kiên trước mọi nghịch cảnh. Đức tin giúp ta ý thức thân phận nhỏ bé yếu đuối trước sự cao cả linh thánh của Thiên Chúa. Đức tin đặt tâm hồn và ước muốn của chúng ta vào tâm tình phó thác hoàn toàn, một lòng hướng về Thiên Chúa. Đức tin làm cho chúng ta can đảm vượt qua cái chết mà bước vào cõi sống. Chỉ khi nào chúng ta tin tưởng và trao phó cuộc đời mình trong tay Chúa, khi ấy chúng ta mới yêu mến thi hành thánh ý Chúa. Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã đặt trọn niềm tin sâu thẳm vào Thiên Chúa. Người nói, tôi biết rằng, ở bên kia những đám mây buồn thảm, mặt trời êm dịu của tình yêu vẫn còn chiếu sáng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối và nhiều lầm lỗi. Xin thêm đức tin cho chúng con, để dù cuộc đời này có gian nan vất vả, chúng con vẫn tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Chúa biết chúng con hay thay đổi, dễ dàng đánh mất niềm tin. Xin giúp chúng con dám đánh đổi tất cả, để trao phó cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Amen.
Như màn đêm
mong trời hứng sáng như mùa xuân mong chờ hoa nở. Chúa ơi, từng bước con đi, đi vào cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài Chúa trời, con xin yêu Ngài Chúa trời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý sáng soi đời con. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.